Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài học số 107 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, và là phần số 3 của bài học đề tài Chiên Con Mở Ấn. Chúng ta đang bước vào sự mặc khải về sự phán xét thế gian trong 7 năm đại nạn, và chúng ta đến thời điểm của 7 ấn được chiên con mở ra. Sự phán xét của thế gian đã bắt đầu. Trong bài học trước, chúng ta đã thiết lập nguyên tắc báo ứng đối với tội lỗi truy lùng khổ chủ là người phạm tội. Chúng ta cũng đã suy nghĩ về khía cạnh báo ứng từ tay Đức Chúa Trời trên tội lỗi và tội nhân. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn vào sự phán xét của Chúa khi Chúa mở các ấn phán xét thế gian. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 6 câu 1 tới câu 8. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn, thì tôi thấy một trong 4 con sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạc, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa, tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa 4 con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán 1 đơ-ni-ê, 3 đấu mạch nha bán 1 đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra, người cưỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Chúng ta đang đứng ở trước ngưỡng cửa của sự mặc khải về sự phán xét thế gian trong sách Khải Huyền được trình bày từ đoạn 6 tới đoạn 19. Đoạn số 6 bắt đầu cho chúng ta những lời tiên tri mặc khải về chuyện tương lai sẽ xảy ra khi Đức Chúa Trời qua chiên con, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, bắt đầu tiến trình 7 năm đại nạn phán xét thế gian. Đây là thời điểm bắt đầu thì giờ chung cuộc ngày tận thế. Chúng ta sẽ đi qua những dữ kiện và chi tiết sự việc sẽ xảy ra, nhưng không phải chỉ để cho biết mà thôi, nhưng để áp dụng cho chính đời sống của mình. Cho nên chúng ta cần phải nhạy cảm với Đức Thánh Linh để Chúa có thể đem lẽ thật về tương lai này áp dụng cho đời sống hiện tại của mỗi chúng ta. Chúng ta còn nhớ sự mặc khải sứ đồ Giăng được ban cho về thiên đàng trong đoạn 4 và đoạn 5 của sách Khải Huyền. Trong đoạn số 4, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang ngự trên ngôi thánh của Ngài. Và vào đoạn số 5, thì Đức Chúa Trời đưa tay ra và trên bàn tay có một quyển sách niêm phong bởi 7 ấn. 7 ấn này với mục đích niêm phong giữ kín những dữ kiện đã được ghi chép bên trong. Những dữ kiện này sẽ không được bày tỏ cho đến khi có người đầy đủ thẩm quyền để mở ấn. Và người mở ấn phải có đầy đủ thẩm quyền cũng như đứng trong một cương vị thích hợp để thi hành các điều khoản ghi lại ở trong quyển sách này. Chúng ta đã thẩm định rằng quyển sách trong tay của Đức Chúa Trời và bây giờ giao phó trong tay của chiên con là tờ khế ước chủ quyền của cả vũ trụ. Tờ khế ước này chỉ có một đấng có thẩm quyền và cương vị để nhận lấy và mở ra mà thôi. Đây là một vấn đề rất là cấp kíp và quan trọng, cho nên khi tất cả thần binh trên thiên đàng yên lặng không trả lời câu tuyên rao của thiên sứ lớn về người nào xứng đáng để nhận tờ khế ước này, tháo ấn ra để thi hành, thì sứ đồ Giăng hoảng sợ đến nỗi khóc lớn cách đau thương. Đoạn 4 câu 2 câu 5. Tôi cũng thấy một thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng kêu lớn rằng, ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Nhưng sự chờ đợi yên lặng đó chỉ để nhấn mạnh chân giá trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con, là đấng có thẩm quyền để thi hành sứ mệnh của Đức Chúa Trời. Câu số 5. Bây giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng, chớ khóc, kìa sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của David đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn đó ra. Chiên con bây giờ cầm lấy tờ khế ước và sẵn sàng ra tay quyền năng tuyệt đối của mình để thi hành sự đoán phạt thế gian và tất cả ma quỷ để thâu hồi quyền cai trị toàn vẹn dưới sự tể trị của Ngài. Và cả thiên đàng nổ tung lên trong sự ca ngợi vui mừng của sự thờ phượng chiêm bái chiên con. Cho nên thời điểm là thời điểm của sự phán xét bắt đầu được thi hành, từ ngôi Đức Chúa Trời ra những tiếng sấm chớp kinh hoàng của thẩm quyền tuyệt đối. Hàng muôn hàng ngàn thiên binh và tất cả thánh dân trên trời la lên những tiếng lớn suy tôn bái phục Chúa là đấng phán xét mọi tội lỗi và mọi sự chống nghịch. Ngày lớn của Đức Chúa Trời bắt đầu. Và chiên con oai dũng đầy thẩm quyền bắt đầu ra tay sai phái sự hủy phá và trừng phạt trên mọi loài trên đất. Cho nên với căn bản về Chúa và sự phán xét chúng ta đã hiểu, đoạn số 6 câu 1 bắt đầu. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Sự báo trả của Chúa được trình bày trong sự mở ấn, vì quyển sách mà chiên con cầm lấy trong tay là quyển khế ước quyền sở hữu vũ trụ, có những điều khoản ghi trong đó để thi hành, và để lấy lại quyền sở hữu thì các điều thi hành phải được thực hiện từng phần. Ở đây những điều thi hành là sự báo trả tội lỗi. Và một lần nữa số 7 của bảy ấn nói lên sự thành toàn, sự toàn vẹn của sự báo trả phán xét thế gian. Nghĩa là sau khi mở bảy ấn và thi hành sự báo trả thì giải quyết toàn vẹn vấn đề, hoàn toàn vấn đề, thành tựu tất cả những sự đòi hỏi công bình của Chúa. Chúng ta muốn nhìn vào bảy ấn này cách tổng quát. Từ đoạn 6 tới đoạn 19 nói lên sự trút đổ thành nộ báo trả của Đức Chúa Trời trên tất cả tội lỗi và được trình bày qua 7 ấn, 7 tiếng kèn và 7 chén. 7 ấn là dàn bài tổng quát nếu chúng ta có thể hiểu như vậy. 7 tiếng kèn là thêm vào chi tiết và 7 chén thì càng thêm chi tiết nữa. Và cuối cùng tất cả sẽ được thực hiện. Sự phán xét, sự báo trả mở đầu cách chậm rãi nhưng rồi từ từ gấp rút đến thời chung cuộc. Kinh Thánh so sánh thời điểm và tiến trình thi hành phán xét với sự khốn khó khi sanh nở. Nghĩa là so sánh với những cơn đau đẻ của người mẹ sanh con trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 8 và Mác đoạn 13 câu số 8. Giống như một người mẹ sanh con bị những cơn đau tới càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng đau đớn hơn cho tới chừng chung cuộc là sanh ra đứa con, thì sự phán xét qua 7 ấn, 7 tiếng kèn, 7 chén cũng như vậy. Chúng ta sẽ thấy 7 ấn trong đoạn số 6 và sẽ thấy chi tiết rõ ràng hơn trong những đoạn tới. Cứ mở một cái ấn được mở, mỗi tiếng kèn được thổi, mỗi cái bát được đổ ra, thì Đức Chúa Trời gia tăng sự đau đớn, khó khăn, chết chóc trong toàn cõi vũ trụ, càng ngày càng kinh khiếp hơn, dồn dập hơn, tiêu hủy nhiều hơn. Cho nên sự mặc khải phán xét về bảy ấn, đến bảy tiếng kèn, đến bảy bát thành nộ, đi từ tổng quát đến chi tiết, từ 3 năm rưỡi đầu tiên của 7 năm với sự phán xét đến từng cơn một, rồi vào 3 năm rưỡi sau cùng thì đổ dồn tiếp nối một cách cấp kiếp, hết tiếng kèn này đến tiếng kèn kế tiếp, và các bát thịnh nộ đổ dồn dập trên sự nổ bùng tổng kết cuối cùng. Song song với đoạn 6 của sách Khải Huyền, thì trong sách Ma-thi-ơ, Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng giải thích về những dữ kiện trong ngày Chúa trở lại, đưa ra những thứ tự tổng quát của diễn tiến của những ngày cuối cùng. Điều quan trọng cần để ý là những dữ kiện này sẽ tuần tự xảy ra tiếp theo nhau trong thứ tự. Bảy ấn đầu tiên sẽ xảy ra theo thứ tự kế tiếp nhau. Trong ấn thứ bảy sẽ có bảy tiếng kèn đi tuần tự và trong tiếng kèn thứ bảy thì sẽ có bảy bát thạnh nộ đổ dồn. Chúng ta sẽ thấy được tiến trình bày tỏ như sau đây khi so sánh giữa Ma-thi-ơ đoạn số 24 với Khải Huyền đoạn số 6. Chúng ta muốn thấy những tiến trình được trình bày trong hai đoạn kinh thánh này được để song song để mọi diễn tiến rõ ràng hơn. Thứ nhất chúng ta thấy sẽ có tiên tri giả, sẽ có hòa bình giả tạo, sẽ có Christ giả, song song với hình ảnh của sách Khải Huyền với người cởi con ngựa bạch. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 4 câu 5. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Khải Huyền đoạn 6 câu 2, tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch, người cởi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Phần số 2, chúng ta sẽ thấy chiến tranh giặc giả tràn lan, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 6, song song với người cởi ngựa sắc hồng của máu và chiến tranh trong Khải Huyền, đoạn 6, câu 3, câu 4. Phần Matthew, các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Và trong sách Khải Huyền, câu số 3, số 4. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Đến phần số 3, đó là đói kém và động đất. Nhiều nơi trên địa cầu được để song song với người cởi ngựa ô màu đen ở trong Khải Huyền. Matthew đoạn 24 câu 7, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Khải Huyền đoạn 6 câu 5 câu 6, khi chiên con mở ấn thứ 3, tôi nghe con sinh vật thứ 3 nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán một đơ niên, ba đấu mạch nha bán một đơ niên, còn dầu và rượu chớ động đến. Hình ảnh thứ tư của sự đoán xét đó là tai nạn lớn, chết chóc khắp mọi nơi, được để song song với người cỡ ngựa vàng. Matthew đoạn 24 câu 7, nhiều chỗ sẽ có đói, kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Khải Huyền đoạn 6 câu 7 câu 8, khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cởi ngựa ấy tên là Sự Chết và Âm Phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Tiến trình số 5 đó là có cơn tuận đạo rất lớn. Người tin Chúa trong thời đại nạn sẽ bị giết chết rất nhiều, và đây để song song với tiếng những người thuận đạo ở trên thiên đàng. Matthew đoạn 24 câu 9, bấy giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi, các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khải Huyền đoạn 6 câu 9 tới câu 11, khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời làm chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật. Chúa trì hoãn, xét đoán, chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài, và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Và phần số 6 đó là náo loạn toàn cầu, người tranh chiến với người, tội lỗi tung hoành khắp nơi, vũ trụ náo loạn, trời đất xáo động từ trên xuống dưới, sự chống nghịch của đức tin, và thế giới đi vào chỗ hủy diệt rõ ràng. Matthew đoạn 24 câu 10 tới câu 13. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Khải Huyền đoạn 6 câu 12 tới câu 17. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ 6, thì có một cơn động đất rất lớn. Mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như tuyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi. Đó là tổng quát tiến trình của cơn đại nạn. Chúng ta cũng được biết thời gian để thi hành và hoàn tất mọi sự phán xét là 7 năm. Chúng ta đặt để các đoạn Kinh Thánh chính yếu này song song với nhau thì giúp cho chúng ta hiểu được tiến trình phán xét rõ ràng hơn. Trong thời gian 7 năm đại nạn, thế giới và con người sẽ đi qua những kinh nghiệm kinh khiếp chưa bao giờ xảy ra tới mức độ như thế này. Và chúng ta nhắc lại cách nhanh chóng, thời gian cũng đã được thiết lập cho sự đoán xét này là 7 năm, gọi là 7 năm đại nạn. Ở trong Daniel đoạn 9 câu 24 câu 27 là lời tiên tri nói về 70 tuần lễ, thời gian đã được định cho tất cả chương trình của Chúa, và trong đó có phần 7 năm đại nạn. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi và làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức giàu cho đấng rất thánh. Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem cho đến đấng chịu sức giàu tức là vua thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào trong thời kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức giàu sẽ bị trừ đi và sẽ không còn gì hết. Có dân của vua hầu sẽ đến, hủy phá thành và nơi thánh, cuối cùng nó sẽ bị như nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng, những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong vòng một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay bị dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc, sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Chúng ta đã học qua lời tiên tri 70 tuần lễ này trong các bài học trước đây. Hôm nay tôi chỉ nhắc lại rằng Đức Chúa Trời đã thẩm định một thời gian là 490 năm theo lịch Kinh Thánh. Đức Chúa Trời dùng để thi hành chương trình cứu rỗi của Ngài. Thời khóa biểu này được chia làm 3 phần. Hai phần đầu xảy ra liên tiếp với nhau. Phần số 3 xảy ra sau một thời gian không được ấn định. Bắt đầu của thời khóa biểu là thời điểm lúc Nehemi được chiếu chỉ của vua Artaxerxes xây lại thành Jerusalem. Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem, đó là thời điểm bắt đầu. Và thời gian của phần 1 thì nói rằng được 7 tuần lễ, nghĩa là 7 nhân cho 7 bằng 49 năm. Phần thứ nhất gồm 49 năm để xong sự mặc khải của tất cả những sách cựu ước. Từ khi Nehemi xây lại thành Jerusalem cho đến khi hoàn thành bộ kinh thánh cựu ước sẽ được 49 năm. Phần số 2 thì nói rằng được 62 tuần lễ, nghĩa là 62 nhân cho 7, nghĩa là 434 năm. Sau thời gian cựu ước là 400 năm yên lặng, cộng thêm đời sống chức vụ của Chúa Thế Giê-xu, tổng cộng là 434 năm. Cả phần 1, nghĩa là 49 năm, và phần 2, 434 năm, tổng cộng được 483 năm, nghĩa là bắt đầu từ ngày Nehemi xây thành Jerusalem cho đến ngày Chúa Thế Giê-xu vào thành Jerusalem vào ngày lễ lá. Tất cả những lời tiên tri vào thời khóa biểu này được ứng nghiệm xong rồi, trừ ra 7 năm cuối cùng là phần số 3. Phần số 3 là 7 năm đại nạn. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh, cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng, những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Một tuần lễ là 7 năm. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn trong tương lai. Nhưng hôm nay thiết lập rằng thời gian cuối cùng là 7 năm và sẽ bắt đầu bằng một hiệp ước với Israel. Thời gian 7 năm cuối cùng sẽ được chia ra làm hai phần, 3 năm rưỡi đầu và 3 năm rưỡi sau. Sách Daniel viết tiếp, đến giữa tuần ấy người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Cả hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Có một sự hủy phá rất kinh khủng rõ ràng và sau 3 năm rưỡi, phần số 2 của 7 năm đại nạn thì là kỳ sau rốt là kỳ đã định. Lịch sử của con người sẽ chấm dứt. Nối kết sự mặc khải mà chúng ta đã học trong đoạn số 6 của sách Khải Huyền mà Sứ Đồ Giăng ghi lại thì chúng ta thấy khi chiên con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn, Sứ Đồ Giăng nói, tôi thấy một trong 4 con sinh vật nói tiếng như sấm rằng hãy đến và xem, hãy đến quan sát và ghi nhận thời điểm cuối cùng của lịch sử nhân loại, phần số 3 của lời tiên tri 70 tuần lễ của Daniel đã bắt đầu. 7 năm cuối cùng này bắt đầu khi chiên con mở ấn đầu tiên. Đây là thời cuối cùng. Sau 7 năm phán xét đại nạn này, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và lập nước Ngài, lịch sử con người chấm dứt. Trong 3 năm rưỡi phần đầu, tai nạn sẽ bắt đầu xảy ra toàn cầu, càng ngày càng tăng thêm cường độ và tăng thêm sự gấp rút sẽ đến kế tiếp lẫn nhau. Đến phần thứ hai, 3 năm rưỡi thứ nhì của 7 năm đại nạn thì mọi khía cạnh xét đoán càng tăng gấp bội. Cuối cùng là một sự hủy hoại tất cả hệ thống của con người, tất cả những công trình của con người và chấm dứt lịch sử của con người khi nước của Đức Chúa Trời được thiết lập trên đất. Đoạn số 6 của sách Khải Huyền bắt đầu với hình ảnh của 4 kỵ sĩ cưỡi ngựa. Đây là hình ảnh rất khó quên. Chỉ ra cho chúng ta 4 tai nạn hay là 4 thời kỳ phán xét được bắt đầu qua hình ảnh của 4 kỵ sĩ cưỡi 4 con ngựa. Để cho chúng ta hiểu những hình ảnh này, chúng ta phải so sánh tất cả những sự dạy dỗ này với thời kỳ cuối cùng về sự phán xét của Chúa. Chúng ta bắt đầu với kỵ sĩ đầu tiên cởi con ngựa bạch. Giăng ghi tiếp trong câu số 2. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch, người cởi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Ấn đầu tiên được mở ra, và mỗi ấn được mở ra thì một trong bốn con sanh vật hô lớn và ra lệnh cho sự việc bắt đầu. Sự việc đầu tiên là con ngựa bạch, người cởi ngựa có cái cung, được ban cho mão triều thiên và đi đâu cũng thắng. Người cởi con ngựa bạch là ai? Tai nạn đầu tiên, sự phán xét đầu tiên là gì? Ngựa bạch nói về oai quyền, cũng nói về tác phong, thường thường dùng để nói về người anh hùng. Như thế người cởi ngựa này là người được tôn trọng và được coi là anh hùng, một người được quần chúng ái mộ, một người được sự ưa thích của tất cả nhiều người. Thứ hai nói về sự chinh phục, người này chinh phục tất cả, đến đâu cũng thắng. Nói lên một sự chinh phục rộng lớn và nhanh chóng. Một sự chinh phục nhanh như ngựa phi, lan tràn mọi nơi, chỗ nào người kỵ sĩ này cởi con ngựa tiến tới thì chinh phục chỗ đó. Người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Đây là hình ảnh của người anh hùng chinh phục, được mọi người công nhận là người chiến thắng, người đi như kẻ đã thắng. Không ai chống nghịch lại, không ai tranh đấu lại, nghĩa là sự chiến thắng chinh phục này rất nhanh chóng. Và sự chinh phục này có ảnh hưởng trên toàn cầu, lại đến đâu cũng thắng. Sự chinh phục này được công nhận ở mọi nơi và mọi chỗ, toàn cầu, toàn thế giới. Và chinh phục trong phương cách nào? Người có một cái cung, người cởi ngựa có một cái cung. Và chúng ta để ý rằng không phải là cung và tên, nhưng chỉ là cái cung, chỉ có cái cung mà thôi. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh đồng ý rằng cái cung không có tên, nói về quyền thế, nhưng không có bạo động. Nghĩa là người anh hùng này chinh phục với thẩm quyền để khắc phục người khác, nhưng không cần phải gây hấn hay là chinh chiến. Nghĩa là sao? Nghĩa là người này sẽ chinh phục bằng phương pháp chính trị, chứ không phải bằng sức mạnh quân sự. Đây sẽ là một nhà chinh phục toàn cầu, chinh phục rất nhanh chóng và chinh phục bằng phương pháp chính trị, chứ không phải dùng biện pháp tranh chiến xâm lăng về quân sự. Và tiếp theo, người này được ban cho mão triều thiên. Có kẻ ban cho người một mão triều thiên. Ở trong sách Khải Huyền chúng ta đã học và phân biệt các loại mão triều thiên khác nhau. Có loại mão triều thiên của vua để nói về quyền cai trị. Có loại mão triều thiên ban cho những người chiến thắng, nói về sự ban thưởng được tôn trọng. Và ở đây mão triều thiên là mão triều thiên của sự chinh phục, của sự thắng, của sự ban thưởng, không phải là mão triều của vua. Nghĩa là sự chiến thắng, sự vinh hiển và sự chinh phục này là một sự ban cho tạm thời trong một lúc mà thôi. Người anh hùng chinh phục tất cả này sẽ được sự tôn quý, chấp nhận của mọi người, nhưng trong một thời gian mà thôi. Chữ dùng nói về mão triều thiên cũng đáng được chú ý, đó là có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên. Mão triều thiên này được ban cho, được giao phó, được trao gửi. Muốn cho chúng ta thấy rằng quyền lãnh đạo, sự chiến thắng này là điều được giao phó, được sự ủng hộ, được sự tuyên dương. Nếu chúng ta dùng chữ được bầu lên hay là được đắc cử thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng ý nghĩa. Một người được nhận quyền trách nhiệm cai trị qua phương diện chính trị không bằng xâm lăng quân sự, nhưng chinh phục mọi nơi, được sự ủng hộ của mọi người, được xem là anh hùng và được tôn sùng vào cương vị lãnh đạo trong một thời gian ngắn ngủi. Chúng ta chỉ có đủ thời giờ hôm nay để giới thiệu nhân vật cưỡi ngựa bạch chinh phục thế giới này, chính là Antichrist hay là Antichrist. Đây là một nhân vật rất quan trọng trong lời tiên tri liên hệ đến 7 năm đại nạn cuối cùng. Antichrist hay là Antichrist là người lãnh đạo toàn thế giới chống nghịch lại Chúa Cứu Thế Giê-xu trong những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại. Đây là người lãnh đạo thế giới trong 7 năm đại nạn khi Chúa Cứu Thế Giê-xu ra tay phán xét thế gian, thâu lại quyền cai trị trên thế giới. Thì người cai trị thế giới chính là người cởi con ngựa bạch này, đó là Antichrist hay là Antichrist. So sánh với lời tiên tri trong Daniel mà chúng ta vừa mới đọc, đó là bắt đầu 7 năm cuối cùng của chương trình của Chúa, tức là 7 năm đại nạn, thì có một vua hầu đến nói về Antichrist, Antichrist. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh, cuối cùng nó sẽ bị như nước lục ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng, có những sự hoang vu đã định. Thế giới sẽ đón tiếp Antichrist như đón một quân quyền, và hình ảnh cuối cùng của người cởi ngựa trắng sẽ chiến thắng khắp nơi, cho thấy rằng sự tăng tiến này rất nhanh chóng của Antichrist. Và Antichrist sẽ nắm quyền trong 7 năm trên thế giới. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Cho nên nối kết lại với sứ đồ Giăng trong Mặc Khải. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một mão triều thiên và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Như vậy chúng ta sẽ học về tương lai sẽ ra như thế nào. Chúng ta sẽ học tiếp những dữ kiện này theo lời Kinh Thánh. Nhưng hôm nay mỗi chúng ta phải đối diện lẽ thật này cho chính mình. Đã biết thêm một tí những sự dạy dỗ về tương lai thì chúng ta sẽ sống ra sao? Chúng ta sẽ đối diện tương lai của mình, sự kêu gọi của mình, lẽ sống của mình trong hình ảnh của lời tiên tri này như thế nào?
Một ngày qua như mỗi ngày, chỉ sống với những đớn đau, những âu lo cho ngày mai. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua mọi ngày, chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lòng tham. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thơ. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao?
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.